Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Iron Empires của Michael A. Hiltzik là một cuốn sách lịch sử kinh tế và lịch sử doanh nghiệp, tập trung vào thời kỳ đường sắt Mỹ ở nửa sau thế kỷ 19. Cuốn sách xem xét cách các tuyến đường sắt, vốn cần lượng vốn khổng lồ để xây dựng và vận hành, đã trở thành những tập đoàn lớn nhất nước Mỹ, đồng thời kéo theo sự nổi lên của những nhà tài chính và đầu cơ quyền lực như P. Morgan, Jay Gould, Cornelius Vanderbilt và những người khác. Thay vì chỉ kể câu chuyện về kỹ thuật hay mở rộng lãnh thổ, sách đi sâu vào cơ chế tài chính, sáp nhập, thâu tóm, phá sản và tái cơ cấu đã định hình ngành đường sắt. Từ đó, tác phẩm cho thấy đường sắt không chỉ là hạ tầng giao thông, mà còn là nơi hình thành nhiều mô thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại ở Mỹ, bao gồm đầu cơ, kiểm soát cổ phiếu và xung đột giữa lợi nhuận ngắn hạn với đầu tư dài hạn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đường sắt trở thành ngành công nghiệp cần vốn lớn nhất nước Mỹ. Một điểm trung tâm của cuốn sách là việc đường sắt không thể phát triển theo kiểu doanh nghiệp nhỏ thông thường, vì nó đòi hỏi vốn cực lớn cho đường ray đầu máy, nhà ga, đất đai và bảo trì liên tục. Hiltzik cho thấy chính đặc điểm vốn đầu tư nặng này đã biến đường sắt thành lĩnh vực thử nghiệm cho tài chính quy mô lớn, nơi các ngân hàng, nhà đầu tư châu Âu và giới môi giới phố Wall cùng tham gia. Khi nguồn vốn được huy động trên diện rộng, các công ty đường sắt nhanh chóng vượt khỏi quy mô của hầu hết doanh nghiệp Mỹ thời đó và trở thành những tập đoàn khổng lồ đầu tiên. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì nó giải thích tại sao lịch sử đường sắt không thể tách rời lịch sử tài chính. Sự phát triển của ngành không chỉ phụ thuộc vào tuyến đường hay kỹ thuật, mà còn phụ thuộc vào khả năng gom vốn, phát hành trái phiếu và duy trì niềm tin của thị trường. Cuốn sách vì thế cho thấy đường sắt là nơi hình thành mô hình doanh nghiệp hiện đại, nhưng cũng là nơi bộc lộ sớm các rủi ro của việc mở rộng bằng nợ và đầu cơ. Thứ hai, cuộc chiến thâu tóm giữa các ông trùm tài chính và đường sắt. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho những cuộc đấu quyền lực giữa các nhân vật như J.P. Morgan, Jay Gould, Cornelius Vanderbilt và Ned Harriman. Hiltzik mô tả một thế giới mà quyền kiểm soát đường sắt không chỉ đến từ sở hữu tuyến đường, mà còn đến từ việc mua cổ phần, thao túng giá, dựng thế cờ trong thị trường và tận dụng thời điểm doanh nghiệp yếu thế. Các thương vụ này thường diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh rất gắt gao, nơi việc kiểm soát một tuyến đường đồng nghĩa với kiểm soát dòng hàng hóa, hành khách và doanh thu trên một vùng rộng lớn. Từ góc nhìn của sách, những ông trùm này không đơn giản là nhà đầu tư, mà là những người định hình cấu trúc ngành qua các cuộc chiến tài chính. Điều quan trọng là Hiltzik không xem những cuộc tranh giành đó như chuyện phụ, mà như cơ chế cốt lõi tạo ra thị trường đường sắt Mỹ. Qua đó, người đọc hiểu rằng các quyết định tài chính, chứ không chỉ chiến lược vận hành, đã quyết định ai thắng ai thua trong ngành. Sự cạnh tranh này cũng cho thấy mặt mong manh của chủ nghĩa tư bản thời kỳ đầu, khi ranh giới giữa đầu tư, thao túng và quyền lực doanh nghiệp còn rất mờ. Thứ ba, từ doanh nghiệp tạo cổ tức đến cỗ máy đầu cơ và pha loãng cổ phiếu, một chủ đề nổi bật khác là cách đường sắt bị biến thành công cụ kiếm lợi tài chính, thay vì chỉ là hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế. Cuốn sách nhấn mạnh hiện tượng pha loãng cổ phiếu, các đợt đầu cơ ngắn hạn, bán khống và những cuộc dồn ép giá có tổ chức khiến giá trị doanh nghiệp nhiều khi tách rời khỏi hiệu quả vận hành thực tế. Nhưng Hiltzik cũng cho thấy có những nhà tư bản như Vanderbilt đã cố gắng biến đường sắt thành doanh nghiệp trả cổ tức ổn định, tức là một mô hình chú trọng, lợi nhuận bền vững hơn là chỉ lướt sóng. Sự đối lập này rất quan trọng vì nó phản ánh cuộc tranh luận sâu hơn về bản chất của doanh nghiệp hiện đại, đầu tư để tạo ra giá trị lâu dài hay khai thác chênh lệch thị trường trong ngắn hạn. Với đường sắt, lựa chọn nghiêng về đầu cơ thường dẫn đến hệ quả tiêu cực, vì mạng lưới hạ tầng cần bảo trì liên tục và không thể vận hành tốt nếu chỉ ưu tiên làm đẹp sổ sách hay tối đa hóa giao dịch tài chính. Cuốn sách do đó cho thấy nguồn gốc sớm của những vấn đề rất hiện đại khi tài sản hạ tầng bị đặt dưới áp lực của thị trường vốn. Thứ tư, phá sản, tái cơ cấu và sự suy yếu dài hạn của mạng lưới đường sắt. Hiltzik không chỉ kể chuyện giàu sang và quyền lực, mà còn theo dõi hậu quả của việc mở rộng quá mức, cạnh tranh giá quá khốc liệt và vay nợ chồng chất. Nhiều tuyến đường sắt cuối cùng rơi vào phá sản hoặc bị tái cơ cấu vì doanh thu không đủ bù cho chi phí vốn và chi phí vận hành ngày càng tăng. Khi các công ty bị cuốn vào vòng xoáy này, ưu tiên thường chuyển từ cải thiện chất lượng dịch vụ sang cứu bảng cân đối kế toán và bảo vệ quyền lợi của chủ nợ. Từ đó bảo trì bị trì hoãn, đầu tư mới bị cắt giảm và hệ thống đường sắt dần xuống cấp. Tác động dài hạn của xu hướng này là rất lớn, vì vì nó tạo ra một mạng lưới hạ tầng yếu hơn so với nhu cầu thực tế của nền kinh tế Mỹ đang công nghiệp hóa nhanh. Cuốn sách nhấn mạnh rằng hậu quả của những quyết định tài chính không dừng lại ở từng doanh nghiệp riêng lẻ, mà còn lan sang toàn bộ hệ thống giao thông quốc gia. Đây là một trong những luận điểm mạnh nhất của tác phẩm, vì nó cho thấy sự mong manh của hạ tầng khi lợi ích ngắn hạn lấn át đầu tư dài hạn. Cuối cùng, bài học về chủ nghĩa tư bản hiện đại, nhà nước và hạ tầng quốc gia, cuốn sách có giá trị vượt ra ngoài lịch sử đường sắt, vì nó giúp người đọc hiểu cách nước Mỹ hình thành một kiểu chủ nghĩa tư bản quy mô lớn, nơi tài chính, độc quyền, nợ và hạ tầng gắn chặt với nhau. Hilsig cho thấy đường sắt là một ngành đặc biệt, nhưng những vấn đề của nó như kiểm soát tập trung, phụ thuộc vốn vay, xung đột lợi ích và quản trị yếu kém, lại mang tính điển hình cho nhiều lĩnh vực hiện đại. Đặc biệt, sách gợi ra câu hỏi về vai trò của nhà nước trong việc giám sát các ngành hạ tầng trọng yếu. Vì khi một hệ thống quá lớn để thất bại nhưng lại bị điều hành theo logic đầu cơ, hậu quả sẽ không chỉ là của doanh nghiệp mà của cả nền kinh tế. Cách tiếp cận của Hilsig có ích cho người đọc quan tâm đến lịch sử kinh tế, chính sách công, tài chính doanh nghiệp và nền tảng của hệ thống tín dụng Mỹ. Tác phẩm không chỉ kể lại quá khứ mà còn giúp người đọc nhận ra vì sao các tranh luận ngày nay về đầu tư hạ tầng, nợ doanh nghiệp và quyền lực phố Wall vẫn còn liên quan trực tiếp đến kinh nghiệm lịch sử của ngành đường sắt. Kết luận, Iron Empires phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử kinh tế Mỹ, tài chính doanh nghiệp, hạ tầng giao thông và sự hình thành của các tập đoàn lớn. Người đọc yêu thích sách lịch sử nhưng muốn thấy rõ cơ chế vận hành của vốn nợ, cổ phiếu và thâu tóm doanh nghiệp sẽ tìm thấy ở đây rất nhiều giá trị. Cuốn sách cũng hữu ích cho những ai muốn hiểu vì sao một ngành hạ tầng then chốt có thể vừa thúc đẩy hiện đại hóa, vừa tích tụ rủi ro dài hạn khi bị dẫn dắt quá mạnh bởi đầu cơ và cạnh tranh tài chính. Điểm làm cuốn sách nổi bật so với nhiều sách cùng đề tài là cách nó không chỉ kể lịch sử đường sắt như câu chuyện mở rộng đất nước, mà đặt trọng tâm vào cấu trúc quyền lực tài chính đứng sau ngành này. Nhờ đó, tác phẩm nối được lịch sử doanh nghiệp với lịch sử xã hội rộng hơn, cho thấy những quyết định trên phố Wall đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và độ bền của hạ tầng quốc gia. Đây là một cuốn sách giàu thông tin, có chiều sâu phân tích và đặc biệt có ích cho những ai muốn hiểu nguồn gốc của chủ nghĩa tư bản hiện đại ở Mỹ. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael A. Hilsig, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!